Như là từ đây về sau mà nếu mà cái tập tôi ưa nó nhỏ mà quý vị nó là phải nhắc liền chứ không để nó thì quý vị trách tôi không tội nghiệp. Là theo như bác phẩm kể đây là 10 cái trường hợp không được phản sanh nhóm này chúng ta đã nói, thì tất cả trong những tuần qua chúng ta giải quyết có lẽ là cũng cụ thể rồi. Thì bây giờ đưa đến là cái ý kiến của bác phẩm, thì bác nói là các sự việc vừa kể trên bất luận là tăng hay tục, đạo hay đời, là do túc nghiệp chiêu cảm bỗng nhiên xảy ra. Vậy khi chúng ta được kêu gọi hộ niệm, nhất là các nguyên nhân 3 đến 10, 3 tức là đau bệnh chướng hành hạ thân sắc sống khổ cho đến các cái bệnh hành tử, vậy chúng ta được kêu đi hộ niệm. Nếu mà không đi thì mất lòng, nếu mà đi thì với những người như vậy làm sao mà cứu? Chỉ một câu hỏi này không mà có thể nó kéo dài rất nhiều trường hợp. Đây là một trường hợp hết sức là cụ thể mà bác phẩm đưa ra. Trong đó thì bác nói là đây là những trường hợp không kể là tăng hay là tục, đạo hay là đời. Khi mà trước những giờ phút ra đi, không phải cái trường hợp thứ nhất cũng là trường hợp thứ hai, không phải trường hợp thứ hai cũng là thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ sáu gì đó, nhất định là quằn quằn trong những cái trường hợp này. Và do cái túc nghiệp đưa đến cho nên xin thưa với tất cả chư vị, ở đây không biết người nào có thể đứng cờ cò vãng sanh không, tôi không biết. Nếu mà đứng cờ cò vãng sanh là coi như là người ta hết nghiệp rồi đó. Người ta lên niệm Phật để nhất tâm bất loạn đó. Mà theo như Ngài Tịnh Không nói nghe quý vị, đây là Ngài nói đó, phải lý nhất tâm bất loạn mình mới đứng cờ cò lý được. Là mình phải coi như qua tất cả những nghiệp mà không còn có thể bám víu mạng nữa. Chứ còn sự nhất tâm bất loạn vẫn có thể bị trở ngại như thường. Ấy thế mà bây giờ xin thưa với tất cả chư vị ở đây, không biết người nào có được cái nhất tâm bất loạn chưa? Như chính dự âm này nói dấp thì có, mà nhất tâm bất loạn thì không có. Mà tôi chưa thấy được một cái hiện tượng nào trên thế gian này có cái hiện tượng nhất tâm bất loạn. Tôi nghe nói thì có, tự xưng thì có, không biết tới chừng nào. Vì các gặp các vị và thường tôi đuổi ra khỏi chùa một cái là lung tung hết trơn, thì tôi thấy cái nhắc tâm mắc loạn là nhắc giá trong đó chứ không phải nhắc thiệt đâu ạ. Chính vì thế mà Ngài Hạ Liên Cư, Ngài nói mà niệm Phật không được nhắc tâm bất loạn thì phải niệm Phật thành phiến nghe quý vị. Cái câu nói này thì có thể mình có thể mổ xe ra được, là phải cố gắng niệm Phật, đừng có nên cố gắng làm cái khác. Hôm nay nó hoài những chuyện này để chi? Là tại vì chính những người chúng ta sau cùng bị cái nặng này này, chắc chắn trong này này có thể nói tới 99.9% là quý vị. Nếu mà chúng ta sơ ý bây giờ, tức là chúng ta không muốn đi về Tây Phương chứ không có gì hết, mà không muốn đi về Tây Phương thì dẫu cho A Di Đà Phật có thần thông đạo lực của Ngài vô biên vô tận đi nữa, Ngài cứu mình cũng được. Tại vì tôi nhớ cái kỷ lực cả đều do chính ta quyết định hết. Hãy mình đi cho đúng như vậy, mình thanh tâm như vậy, tự nhiên cảm ứng với Phật, Phật gia trì. Nếu mà chúng ta đi sai một cái, Phật chúng chịu thua, không cứu được. Nhớ cho kỹ là Phật không bao giờ cứu kẻ vô duyên đâu ạ. Cái điều đây là điều quý vị phải nhắm cho vững. Nhưng qua chúng tôi nói là nói trong những lúc chúng ta chưa gặp cái trường hợp này. Bây giờ mình nói trước để chi? Để chúng ta chuẩn bị tất cả để về với Phật. Thì khi mà chúng ta chuẩn bị như vậy thì tự nhiên tương ứng với Phật. Nhưng qua tôi đưa ra một trường hợp hết sức là cụ thể, là ông cụ nhà tôi đó, nếu mà không phải là một người quyết lòng đi về Tây Phương tuyệt, bảo đảm trước những giờ phút chết ông ta sẽ mê man bất tỉnh liền tức, không cách nào có thể cứu vãn được. Tại vì giống như bệnh ung thư mà đến nỗi bác sĩ cũng chịu thua, không biết tại sao có hiện tượng này. Rất nhiều người bác sĩ nói là cái trường hợp này là thường phải mê man bất tỉnh, nhưng mà họ niệm Phật họ tỉnh bừng. Lạ lùng lắm quý vị ơi. Cho nên chúng ta giải quyết trong những giờ phút mà còn đang tỉnh táo này này, phải xây dựng cái lập trường cho vững vàng, xây dựng cái lòng tin vững vàng. Tín năng siêu xuất chúng mà lộ là cái chỗ này. Tất cả những nghiệp chướng, cái niềm tin của quý vị nó đè bẹp hết. Và có cái niềm tin đó, chúng ta phát cái nguyện bản thân tha thiết thì chúng ta không còn gọi là tung nghiệp thọ báo nữa. Nghĩa là không thèm chung vô cái nghiệp để cái nghiệp nó quậy chúng ta cứ điên đầu nát óc nữa. Mà chúng ta gọi là tung nguyện vãng sanh về Tây Phương. Cho nên về Tây Phương không phải là chúng ta diệt cho hết cái nghiệp đi về Tây Phương, nghĩa quý vị. Cho nên họ xử lý chỗ này là đây là những người mà họ muốn diệt tận hết cái nghiệp rồi người ta mới về Tây Phương. Còn ta thì sao? Xin thưa với chư vị, hãy gói cái nghiệp lại. Gói nghiệp bằng cách nào? Chư ác mạt tắc, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỹ. Ba câu này nói cho tất cùng luôn là giải quyết hết tất cả mọi vấn đề của Phật giáo. Chư ác mạt tắc là tất cả những việc làm đều từ cái chỗ mà miệng nè, thân nè, ý tưởng làm ra hết. Nhất định đừng tham sân si. Vạn tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra. Rõ ràng Phật nói đúng hết như vậy. Bây giờ sao? Không thèm giận nữa thì tự nhiên cái công đức chúng ta làm cái chút nào nó còn giữ nguyên chút đó. Không tham nữa thì nhất định cái ta bà này tự nhiên nó rời ra. Mà tham một cái là chúng ta nó dính vào đó, thôi chịu thua. Cái tâm chúng ta mà tham vào đây thì chịu thua. Si là gì? Là mê muội, không biết đâu là chánh pháp, không biết đâu cái gì, cứ đụng đầu tụ đó tụng bậy tụng bạ, không biết cái gì hết. Cho nên si mê một cái tham cái nhà, si mê một cái tham cái danh vọng, nhất định tất cả những cái này nếu mà mình tu có dối đi mấy nữa cũng là con chó để mà hưởng phước, không cách nào có thể mà thoát qua ta nói đạo được. Nên nhớ một điểm thế này, ngài Tinh Không nói làm thiện thì được hưởng phước, mà ngu si thì làm con chó để hưởng phước. Trời ơi, quý vị phải hiểu cái chỗ này. Cho nên chúng ta biết là làm thiện thì cứ việc làm, không được làm ác. Nhưng mà còn phải nhớ một câu nữa là tự tịnh kỳ ấy, là rơi cái thiện ra để chi? Đem cái thiện đó đi về Tây Phương thì chúng ta được đới nghiệp vãng sanh. Mà những người cứ chuyên môn làm thiện, chuyên môn làm thiện mà không biết cái đường nào vãng sanh thì nhất định bây giờ cái tu có mấy gì nữa, chắc chắn 100% không thể nào thoát đi sanh tử luân hồi. Mà còn cự chống rồi còn chê người này chê người nọ, tự nhiên cái bao nhiêu cái việc thiện nó hết trơn hết rồi, mà sau còn trùng xuống tam ác đạo mất tiêu. Cho nên trước mình thấy là một vị mà tu 18 năm trường rất là tinh tấn mà rất là thành tâm cúng dường trai tăng độ đó, sau cùng thì chính hòa thượng đó tuyên bố là cái vị này đi xuống địa ngục, là do cái tình trạng đó. Vì thế cho nên xin thưa bây giờ mình biết rồi, ở cái cõi ta bà này ta không làm chủ được cái gì hết á, không có làm chủ được cái gì hết đâu quý vị. Cứ tưởng đi, cái nhà mình có làm chủ được không? Tôi bảo đảm không. Cái nhà quý vị mà quý vị xây thì bảy bà cả sổ tới nó bắt mình chỉ được ở thôi chứ mình làm chủ được. Mà rồi khi mà mình chết rồi mình không có thế nào đem theo cái nhà. Nếu mà mình đem theo cái nhà có nghĩa là mình bám vào cái nhà đó, mình làm ma trong cái nhà đó, mình được đời đời kiếp kiếp mà chịu đổi lại. Cái thân này mình làm chủ được không? Chắc chắn không. Tại vì nếu mình làm chủ nó thì mình bệnh gì? Nó bệnh muốn chết luôn. Nó ung thư bắt mình thì phải chịu. Cho nên nó làm chủ mình chứ mình làm chủ nó được. Cho nên muốn được về Tây Phương thì nhất định phải rời tất cả những cái này ra. Đi về trên Tây Phương thì chúng ta làm chủ hết, cái gì cũng làm chủ hết, tôi bảo đảm. Còn ở đây không có làm chủ cái gì hết. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, hiểu được những đạo lý này rồi, chúng ta bắt đầu đi hộ niệm cho người ta. Đứng trước một người bệnh, chúng ta khuyên người ta phải buông hết tất cả mọi chuyện của thế gian này xuống. Nếu một người mà không chịu buông thế gian này xuống, bảo đảm tu 50 năm đi, không được vãng sanh là không được vãng sanh. Mà một người chỉ còn trong những giờ phút cuối cùng như vậy mà tự nhiên ngộ đạo ra, buông hết tất cả ra, quyết làm niệm Phật, quyết làm nguyện vãng sanh Tây Phương, rồi ráng cố gắng tôi là niệm câu A Di Phật, chỉ có vậy thôi người ta vãng sanh. Như vậy thì khi mà biết được cái chuyện này rồi, quý vị thử nghĩ tới coi, chúng ta dễ hơn cái người mà cuối cùng người ta biết đó hay là khó hơn? Những người mà hồi giờ không tu mà đến sau cùng mà biết được là 1.000 người tìm ra một người thôi. Còn những người mà tu với chúng ta này, niệm Phật ngày ngày đều nghe giảng này, nghe các thầy giảng này, nghe hòa thượng giảng này, đi về Tây Phương, chúng ta đã tiêm nhiễm con đường Tây Phương trong cái tâm chúng ta rồi. Mà cũng nhắc nhở những cái yếu tố nào mà kẹt lại, những yếu tố nào để đi về Tây Phương. Rõ ràng là chúng ta cố gắng là dàn xếp tất cả rồi thì rõ rệt là những người như chúng ta này nhất định dễ dàng vãng sanh vô cùng. Mà chỉ vì chúng ta sơ ý, rất nhiều người tu vẫn sơ ý là sơ ý. Cái tâm cứ chấp vào những này, chấp vào cái chuyện đó. Chấp gì mà chấp dữ vậy? Phật chỉ cho chúng ta chấp một cái thôi, đừng chấp cái khác. Là chấp cái gì? Là chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, ngài cho chấp một cái nữa thôi à quý vị. Mà nếu còn chấp cái nhà, còn chấp đồng tiền, còn chấp đứa con, còn chấp danh vọng, còn chấp cống cao ngã mạn, chấp bất cứ cái gì cũng chấp hết. Bảo đảm tất cả mọi kinh điển Phật nói chúng ta đừng có chấp. Nhưng mà có một cái chấp, ngài nói phải chấp này con. Là chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Chấp trì nghĩa sao? Là cứ niệm hoài cái câu A Di Đà Phật để cái nhấp vào tâm mà thôi. Nếu mà làm được như vậy rồi ngay ngay điều nguyện bản thân về Tây Phương, thì cái tâm của quý vị này nó hiện cái cánh Tây Phương hoàn toàn trong đầu. Lúc mà lâm chung tới đó hả, 5 người cũng được, 10 người, 20 người càng tốt. Anh Tư ơi, niệm Phật nghe. Ừ, thôi vậy đủ rồi đó. Là chúng ta niệm tới nơi luôn, bảo đảm người đó bản thân. Còn tại sao phải giảng giải cái này, giảng giải cái nọ, khai thị cái này, khai thị cái nọ? Là tại vì những người đó hội dựng người ta không chịu tu, người ta không biết đường về Tây Phương, mà phải giáng lên giáng xuống, khuyên lên khuyên xuống, để cho mây ra người ta bó được, người ta đi về Tây Phương. Nếu mà người đó bó được thì tôi chịu thua. Mà ngay như chính chúng ta này nghe quý vị, mình tu tu như thế này nghe quý vị, mình thấy như những người kia không tu, mình chắc là chê người ta. Chê một cái là chấp, chê một cái là cống cao ngã mạn, chê một cái là cạnh tranh ganh tị, chê một cái là gọi gì, chấp trước. Không bao giờ mà có thể chúng ta vãng sanh được, quý vị để ý coi. Cho nên mong tất cả chư vị ở đây đừng bao giờ để cho đến lúc mà mê man bất tỉnh rồi mới kêu ban hộ niệm tới chúng tôi chịu thua. Bây giờ trước khi mê man, chúng ta chuẩn bị làm việc. Hệ thống bệnh chút, hỏi sao chị không đi? Nếu tôi bệnh rồi thì tôi ở nhà nghỉ. Nghỉ mà bệnh nhiều quá, vô bác sĩ nói trời ơi, cái bệnh chị bệnh ung thư rồi. Về nhà vỗ tay đi quý vị, kêu chúng tôi tới hộ niệm liền. Trong khi một người mà bác sĩ tuyên bố sắp sửa chết rồi, họ khóc, họ than, họ thở, họ buồn, họ lo, họ sợ, sợ. Còn mình thì tỉnh bơ. Thế rồi hỏi quý vị ai là người hạnh phúc hơn? Rồi một người nữa thì không biết đường nào đi. Mình biết được đi về Tây Phương. Tạo sắp sửa mình tới đi Tây Phương rồi. Mình mừng như ngày hội. Tạo cái tâm trạng này nó ảnh hưởng tới cái thân thể. Tự nhiên cái tế bào thử nào nằm im, nó khỏi la, khỏi rầy, nó cũng đau đớn gì. Nó giúp cho mình đi về Tây Phương rồi. Đơn giản như vậy. Cho nên xin thưa là chúng ta phải chuẩn bị trước, tinh thần phải vững, cái niềm tin phải vững, chỉ có tín thành nguyện. Người mà được táo hộ niệm mà phải thanh trí người đó đầy đủ tín thành nguyện thì chúng ta hộ niệm mới được. Người đó mà không đủ tín thành nguyện chúng ta hộ niệm không được. Cho nên ngày hôm qua các người kêu tôi táo hộ niệm tôi nói gia đình thì đó là kêu chúng tôi được kêu gia đình táo hộp đàng hoàng. Ta gia đình hồi giờ không gặp chúng tôi, mà cái bà cụ đó nói thôi kêu tôi kêu vô hộ niệm. Vô hộ niệm người ta kêu police bắt bắt, đâu có được. Đâu phải là mình là thần thánh gì. Cái điểm quan trọng là chính người ra đi phải tin tưởng, chính người ra đi phải niệm Phật, chính người ra đi phải phát nguyện vãng sanh Tây Phương. Thì chúng ta hộ niệm là bảo vệ cho người đó trong tất cả những cái nào oán nghiệp này, nào là hận tử này, nào là oan gia trái chủ này, nó tới báo đời. Chúng ta giải hết, giải hết cho họ an lành ra đi. Thành ra xin thưa với chư vị, đừng có nghĩ rằng đạo đàng này là đạo tràng hộ niệm, đã chết rồi cái kia cũng tiện tới hộ niệm. Không có đâu à, mà phải chuẩn bị trước, niệm Phật trước. Cho nên thường thường ở nhà mình có những người nào ta chưa biết niệm Phật, khi mà có cái niệm Phật đường xong rồi mời họ tới đây, rồi cho chúng tôi biết được cái tật của người người đó, để chi lợi dụng trong cái những lúc nói chuyện thế này chúng tôi phanh phui ra những chuyện đó, khai giải cho người đó. Tại vì trong cái không khí này có quang minh của Phật, có chư vị Bồ Tát, có chư vị Long Thiên, họ gia trì đó, rồi giải ra thì tự nhiên khi họ ngộ được thì họ đi tu hết một đường. Cái lúc là bác sĩ tuyên bố là sắp chết rồi mình tới mình hộ niệm dễ dàng vô cùng. Chứ đừng có nên nghe đây về nó lại, không phải. Mình về nó lại không được, mà ở trong cái không khí này nó được. Nguyện mong tất cả chư vị cố gắng, mình phải toàn sức để mình cứu được một người, hay cứu được người nào thì mừng người đó, đừng để cho họ mất phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.